Về tới lán của mình, tất cả đang ngủ như chết sau một ngày dài hoạt động. Anh thấy một mẩu giấy của Donan trên giường ghi: gọi cho bà, điện thoại cho bà. Nhưng anh vừa nói chuyện với bà có mấy tiếng đồng hồ trước mà. Anh vội vã ra cửa và chạy xuống chạm điện thoại. Lòng tự hỏi, không rõ có chuyện gì với bà, và thầm nghĩ lẽ ra anh không bao giờ được bỏ bà lại một mình để đến khu trại. Tất nhiên là bà không thể tự lo cho mình. Bà hay tức ngực mỗi khi cố mang đồ lên cầu thang. Anh đã bỏ bà lại một thân một mình và giờ có chuyện gì đó đã xảy đến. Bà ơi, cháu Eugen đây, có chuyện gì thế, bà có khỏe không ạ? Bà khỏe, có tin mới nên bà phải gọi đến trại. Bà không muốn báo cho cháu, nhưng bà nghĩ cháu muốn biết ngay tức thì. Không phải tin vui đâu, Eugen. Nếu không, bà đã không gọi điện thoại đường dài như thế. Thật là tai họa. Bà Garozik vừa gọi điện thoại từ thành phố Elizabeth vài phút trước, muốn nói chuyện với cháu. Jack, Bucky nói. Ừ, bà nói, Jack Ke chết rồi.
Sao? Thế là thế nào?
Trong khi làm nhiệm vụ ở Pháp.
Cháu không tin. Nó là đứa không thể chết. Nó vững chãi như thành đồng. Nó cao 1m90 và nặng cả tạ. Nó tràn trề sinh lực. Nó không thể chết được.
Tiếc rằng đó là sự thật, cháu yêu. Mẹ nó nói nó bị giết trong khi chiến đấu ở một thị trấn giờ bà cũng không nhớ tên. Lẽ ra bà phải viết ra. Elin đang ở đó với gia đình. Bà nhắc đến Elin một lần nữa khiến anh choáng váng. Jack Ke đã gặp Elin McQuidy ở trường trung học và cô đã trở thành người yêu của Jack Ke trong suốt những năm cậu ta học ở Bangor. Cặp này sẽ làm đám cưới và định cư ở Elizabeth ngay khi cậu giải ngũ trở về. Thằng bé to cao và với tư cách tốt nhường ấy. Bà anh vẫn đang nói, Jack Ke là một trong những cậu bé khá nhất mà cháu kết bạn. Giờ bà có thể nhìn thấy nó đang ngồi ăn ở ngay trong cái bếp này buổi đầu tiên cháu đưa nó về nhà ta ăn tối. Có cả Diver nữa. Jack Ke nó lúc ấy đòi ăn món Do Thái. Nó đã ăn 16 cái bánh khoai tây rán. Nó thế đấy. Vâng, cháu còn nhớ mà. Và mấy bà cháu mình cười vui. Tất cả chúng ta cười sảng khoái. Lúc này nước mắt đang ròng ròng trên khuôn mặt Bucky. Dù gì thì Diver cũng còn sống. Diver Jacob còn sống. Bà cũng không thể nói chắc, cháu yêu. Không sao biết chắc chắn được. Bà cũng cho là thế. Bà mong là thế. Bà chưa nghe thấy gì nữa. Nhưng theo tin tức tối nay, chiến sự ở Pháp không thuận lợi. Đài nói có rất nhiều người chết. Đánh nhau với quân Đức ác liệt ghê lắm. Nhiều người chết và nhiều người bị thương. Cháu không thể mất cả hai thằng bạn được. Bucky yếu ớt đáp. Và sau khi treo máy, anh không về lán mà đi xuống bến tắm. Ở đó, dù có đợt không khí lạnh mới tràn về, anh vẫn ngồi trên cầu nhảy, nhìn đăm đăm vào khoảng tối, thầm lặp đi lặp lại những biệt hiệu danh tiếng của Jack Ke trên trang thể thao của báo trường. Võ sĩ Jack Ke, Jack Ke lớn, Jack Ke miền núi, vân vân. Không thể hình dung Jack Ke chết, anh bèn tưởng tượng bản thân mình chết. Cách này chả giúp được gì, dẫu sao cũng khiến anh thôi khóc. Khoảng nửa đêm, anh quay xuống cầu tàu, nhưng thay vì lên đồi về khu lán, anh quay ngược lại và một lần nữa theo lối đi lát gỗ tới cầu nhảy. Anh cứ tiếp tục bước như vậy cho tới khi ánh hừng đông bắt đầu rọi chiếu mặt hồ. Và anh nhớ, vào lúc tờ mờ sáng giống thế này, một người thân đã qua đời khác của anh, ông ngoại, sẽ thường uống một tách trà nóng. Mùa đông thì pha thêm một chút rượu snap. Trước khi đi chợ phố Mulberry mua hàng hóa cho ngày hôm đó. Khi được nghỉ học, thỉnh thoảng Bucky cũng đi cùng ông. Anh vẫn phải cố sức kìm nén để quay trở lại lán trước khi có người thức dậy. Trước lúc lũ chim trên cây bắt đầu cất tiếng hót, bình minh đã lên trên khu trại Indian Hill. Chẳng mấy chốc nơi đó sẽ rì rầm những giọng nói non nớt vọng ra từ các căn lán và rồi tiếng la hét vui tươi sẽ cất lên. Mỗi tuần một lần, đêm hội da đỏ được tổ chức tách riêng cho trại nam và trại nữ. Vào lúc 8 giờ tối, tất cả các cậu bé cùng tới khu đất rộng thoáng đãng cao hơn mặt hồ và ngồi thành một vòng tròn quanh đống lửa trại. Ở ngay tâm vòng tròn là một cái hõm đất được lát bằng những viên đá phẳng. Những khúc gỗ được xếp thành các lớp ngang rồi dọc xen kẽ theo kiểu lán gỗ, càng lên trên càng nhỏ dần thành một đống gỗ cao khoảng gần 1 mét tính từ hai khúc gỗ lớn và nặng ở dưới cùng. Chắn quanh là một vòng các hòn cuội nhỏ đủ kiểu. Cách rào chắn bằng đá cuội này chừng 2,5 mét đến 3 mét là những băng ghế dành cho trại viên xếp thành hình tròn. Đó là những khúc gỗ bổ đôi được gác lên các bệ đá, mặt phẳng hướng lên trên, tạo thành 4 vòng tròn đồng tâm và chia ra 3 khu vực. Dãy ghế cuối cùng cách bìa rừng khoảng 6 mét. Ông Plumpack gọi cách xếp ấy là vòng tròn bộ tộc và buổi họp mặt hàng tuần ở khu đất đó là đại hội bộ tộc. Ở rìa vòng tròn bộ tộc là một cái lều nón rộng hơn và được trang trí công phu hơn so với cái lều dựng tại lối vào khu trại. Đó là lều bộ tộc. Răng trên đỉnh là những dải băng màu đỏ, xanh lá cây, vàng, xanh sẫm, đen. Tất cả các dải băng ấy đều có đường viền phía dưới là 2 màu đỏ và đen. Còn có một cây cột tổ, đỉnh được khắc chạm đầu một con đại bàng và phía dưới nhô ra 2 cánh chim dang rộng, cứng chắc. Đen, trắng và đỏ là 3 sắc màu chủ đạo của cây cột tổ. Trong đó, trắng và đỏ là 2 màu tượng trưng cho 2 phe thường thi đấu đối kháng ở trại. Cây cột tổ cao khoảng 4,5 mét. Bất cứ ai ở dưới thuyền trên mặt hồ ngẩng đầu lên đều có thể trông thấy. Ở hướng tây bên kia hồ, nơi những cô bé đang tổ chức đêm da đỏ của trại mình, mặt trời bắt đầu lặn và đại hội bộ tộc sẽ kết thúc đúng vào lúc bóng đêm bao trùm tất cả khu trại. Chỉ còn nghe loáng thoáng tiếng lách cách dọn dẹp bếp sau bữa tối vọng ra từ nhà ăn. Lúc này dưới đáy hồ là màn trình diễn sắc màu của bầu trời, một khối nham thạch hòa quyện màu vàng sẫm và hồng nhạt với màu đỏ thẫm như máu, báo hiệu một ngày đang dần kết thúc. Một buổi chiều mùa hè đa sắc màu đang trôi chậm chậm trên Indian Hill, một món quà hấp dẫn của vị thần đường chân trời, nếu quả có một vị thần như thế trong đền thờ của người da đỏ. Các cậu bé và những người phụ trách chúng, tối ấy ai cũng là một chiến binh da đỏ, đến dự đại hội bộ tộc trong những bộ trang phục hầu hết được làm thủ công. Ai cũng buộc một dải băng có đính hạt trên đầu, mặc quần áo dài có rua kiểu người da đỏ. Thực ra áo là áo sơ mi, quần là quần bó được đính thêm tua rua dọc theo 2 đường may bên ngoài, và đi giày đanh của thổ dân, một vài đôi được cắt từ da thuộc trong các cửa hàng đồ thủ công, và phần lớn là giày da mềm được gắn hạt và đính tua rua nơi mắt cá chân như giày đinh. Rất nhiều cậu bé gắn lông chim nhổ từ bộ lông chim chúng tìm thấy trong rừng. Trên dải băng đeo quanh đầu có một số đứa buộc quanh bắp tay mình, phía trên khuỷu tay khoảng 5 phân, dải băng có đính hạt, và nhiều đứa mang theo những mái chèo có sơn các biểu tượng bằng 3 màu đỏ, đen và trắng như trên cây cột tổ. Những đứa khác quàng cung trên vai, những cái cung không có tên mượn từ lều cung nỏ, và một vài đứa mang theo những cái trống mô phỏng kiểu trống của thổ dân. Mặt trống được căng bằng da dê và dùi trống được gắn hạt thủ công chỗ tay cầm. Có vài 3 đứa thì cầm lục lạc trong tay. Đó là những ống bơ đựng bột nở làm bánh bỏ đầy đá cuội bên trong. Mấy cậu bé chạy viên nhỏ tuổi nhất lấy chăn cuốn quanh người giả làm váy người da đỏ, sẵn tiện giúp cho chúng được ấm khi nhiệt độ hạ lúc trời về tối. Bộ trang phục thổ dân da đỏ của Bucky được giáo viên phụ trách đồ thủ công giúp gom góp mà thành. Cũng giống như mọi người, anh lấy bột ca cao chét lên mặt làm cho da thẫm lại giống màu da của người da đỏ. Và trên 2 má anh vẽ 2 vạch chéo khác màu nhau, mặt nạ chiến đấu. Một bên màu đen vẽ bằng than và bên kia màu đỏ vẽ bằng son môi. Anh ngồi cạnh Donan Caplow, còn các cậu bé khác trong lán Comanche thì ngồi dọc theo trên những ghế băng xa hơn. Ở chỗ nào cũng như chỗ nào, các cậu bé nói chuyện ồn ào và đùa giỡn cho tới khi có hai chạy viên từ dưới hàng ghế mang theo hai cái trống da dê bước đến chỗ vòng đá cuội bao quanh đống gỗ lửa trại. Hai cậu đứng đối diện nhau, bắt đầu trịnh trọng đập mạnh vào mặt trống. Trong khi những ai mang lục lạc thì lắc, mỗi người một nhịp điệu, không ai giống ai. Rồi tất cả xoay người nhìn về phía chiếc lều nón. Từ trong ô cửa ô van, ông Plompak bước ra, đầu đội một cái mũ thổ dân gắn đầy những cọng lông chim màu trắng có chỏm nâu, đuôi mũ ở phía sau dài xuống tận dưới thắt lưng. Áo dài quần bó ông mặc và ngay cả đôi giày đanh ông mang đều được trang sức một cách tỉ mỉ, kỹ lưỡng bằng những tua rua da dê, những dải băng đính hạt và những búi tóc dài trông giống như của tóc đàn ông, nhưng gần như chắc chắn đó là những sợi tóc của phụ nữ được mua từ cửa hàng bán đồ rẻ tiền. Một tay ông cầm một cây gậy, gậy chiến tranh của tù trưởng Plompak vĩ đại đấy, Donald thầm thì. Trên gắn rất nhiều lông chim và trong tay kia là cây tẩu hòa bình, một ống gỗ dài, cuối ống có gắn nõ làm bằng đất sét và dọc thân tẩu có buộc những cọng lông chim. Tất cả các chạy viên đều đứng trong lúc ông Plompak từ căn lều bước ra. Ông đi từng bước chậm rãi cho tới khi ra đến chính giữa vòng tròn bộ tộc. Tiếng trống, tiếng lục lạc ngừng cả lại và mọi người ngồi xuống. Ông Plompak đưa cây gậy chiến tranh và cây tẩu hòa bình cho hai tay trống, rồi khoanh hai tay trước ngực, vẻ rất kịch. Ông đưa mắt một vòng nhìn các chạy viên đang ngồi xung quanh. Bột ca cao được chét dày, tuy không che được hoàn toàn yết hầu nhô cao của ông, nhưng trông ông giống một tù trưởng thực sự đến kinh ngạc. Đã hàng bao nhiêu năm qua, ông chào các chiến binh theo kiểu của thổ dân da đỏ, đưa cánh tay phải lên cao, lòng bàn tay hướng về phía trước. Và các chiến binh sẽ cùng nhau đáp lại bằng cách đồng thanh gầm lên một tiếng hừng. Nhưng kiểu chào này đã phải hủy bỏ do sự ra đời của Đức Quốc xã. Với bọn chúng, cử chỉ này có nghĩa là Heil Hitler. Khi con vượn người đầu tiên đứng thẳng trên hai chân và bước đi, ông Plompak cất lời, đó là con người. Sự kiện vĩ đại này được biểu tượng hóa và đánh dấu bằng việc nhóm lên đống lửa đầu tiên. Donan quay về phía Bucky thì thào, tuần nào bọn em cũng phải nghe bài này, lũ nhỏ chả hiểu gì, em đồ rằng cũng không tệ hơn những gì diễn ra trong giáo đường. Hàng triệu năm qua, ông Plompak nói tiếp, loài người đã quan niệm ngọn lửa phúc lành này là cứu cánh và là biểu tượng của ánh sáng ấm áp, chở che, đoàn kết, bộ tộc. Ông ngừng lời bởi tiếng ồn động cơ một chiếc máy bay đang bay qua khu trại. Hồi này máy bay thường qua đây bất kể giờ giấc. Từ khi chiến tranh bùng nổ, một căn cứ không quân đã được mở cách đó chừng hơn 100 cây số về phía bắc, và Indian Hill nằm trên đường bay của nó. Tất thảy những điều thiêng liêng theo quan niệm cổ đại, ông Plompak nói, về tổ ấm, cuộc sống gia đình, cội nguồn được đặt ở tâm điểm vùng sáng của ngọn lửa, và sợi dây gia đình bền chắc tự nó sẽ yếu đi cùng với sự tàn lụi của ngọn lửa gia đình. Chỉ có ngọn lửa thiêng nhóm bằng củi cổ xưa mới có khả năng đánh đúng và làm rung lên sợi dây ký ức nguyên sơ. Người bạn cùng nhóm lửa chiếm được cảm tình của em và cùng cắm trại với nhau trong yên bình, cùng có niềm cảm khái trước cảnh mặt trời sớm mai, ánh chiều, những vì sao, vầng trăng, bão tố, cảnh hoàng hôn, bóng tối đêm đen. Mối đồng cảm của các em là sự gắn kết bền vững của một tập thể. Tuy nhiên, cuộc đời bên ngoài của các em vẫn riêng tư. Ông giang hai tay hướng về phía đám đông và các chạy viên đồng thanh đáp lại tạo thành một dòng hợp âm. Ánh lửa trại là tâm điểm của mọi cộng đồng cổ xưa, chúng ta sẽ không lãng quên phép màu của nó. Đội trống lúc này bắt đầu gõ nhịp trống thổ dân và Donan thì thào với Bucky, một sử gia về người da đỏ, xê tông gì đó. Đấy là người ông ấy tôn thờ, những lời đó là của ông này. Ông Plompak dùng cùng tên thổ dân với xê tông, sói đen. Ông ấy không nhận thấy tất cả những thứ đó chả có ý nghĩa gì. Kế đó, một người mang mặt nạ hình một con chim mỏ to ở hàng đầu tiến tới đống củi đã được chuẩn bị sẵn để châm lửa đốt. Anh ta cúi đầu chào ông Plumpac và rồi hướng về phía các trại viên.
Metacola Nihon Po Omni CJ Ni Chopi.
Đó là pháp sư của bọn em, Donan thì thào. Tên anh ấy là Paris Faber. Hãy lắng nghe những người bạn của tôi, pháp sư tiếp tục dịch câu thổ ngữ mới nói sang tiếng Anh. Chúng ta sắp sửa tập hợp thành một bộ tộc. Một cậu bé đứng ở đầu hàng bước lên phía trước vài bước, cầm trong tay vài miếng gỗ, một miếng hình cây cung, một miếng khác hình cây gậy dài khoảng 30 phân có một đầu vót nhọn, và vài mẩu nữa nhỏ hơn. Cậu đặt tất cả xuống đất cạnh người pháp sư. Bây giờ chúng ta sẽ đốt đống lửa bộ tộc, pháp sư nói, theo cách của những đứa trẻ miền đồng rừng, chứ không phải cách của người da trắng, nghĩa là giống như Wakanda, tự tay nhóm đống lửa của mình, bằng cách chà sát hai cái cây vào nhau trong một cơn giông. Nào, hãy bước tới gần đống lửa thiêng được tạo nên từ cây rừng đây. Pháp sư quỳ xuống, nhiều trại viên đứng dậy quan sát cách anh ta dùng cây cung và cây gậy dài, vót nhọn cùng các mẩu gỗ nhỏ cố đánh lửa. Donan thì thào nói với Bucky, công đoạn này cũng mất một lúc đấy. Liệu nó có cháy không? Bucky thì thầm hỏi. Thủ lĩnh sói đen có thể làm trong 31 giây, với các trại viên thì khó khăn hơn. Đôi khi họ phải chịu thua và làm theo cách của người da trắng vô dụng là đánh một que diêm. Một số trại viên đứng lên ghế băng để nhìn cho rõ hơn. Sau vài phút, ông Plumpac lẳng lặng bước tới bên pháp sư làm điệu bộ, vừa nói vừa kín đáo chỉ dẫn cho anh ta. Tất cả phải chờ thêm mấy phút nữa, rồi tiếng hò reo vang lên giữa đám trại viên. Lúc đầu chỉ là làn khói nhẹ và rồi một chấm lửa. Khi pháp sư hà hơi thổi, nó bùng lên thành ngọn lửa nhỏ trong mớ bùi nhùi, lá, gỗ thông khô và vụn bào vỏ cây phong. Rồi khúc gỗ dưới cùng bén lửa và các trại viên đồng thanh hát. Ánh lửa, ánh lửa, ánh lửa bùng lên. Những ngọn lửa, những ngọn lửa, những ngọn lửa quay tròn. Làn khói, làn khói, làn khói bốc lên. Khi ấy, cùng tiếng trống nhuốm màu tang tóc theo nhịp to, nhỏ, nhỏ, nhỏ phát ra từ hai cái trống thổ dân, cuộc nhảy múa bắt đầu. Người Moha vừa nhảy vừa ngậm rắn trong mồm, người Seneca đóng giả tuần lộc, người Oneja với điệu nhảy chó kéo xe, người Hopis nhảy múa cầu mưa theo điệu con bò, người Sioux với vũ điệu rậm cỏ. Trong một điệu nhảy, những chiến binh da đỏ hăng hái bật nhảy lên cao. Trong một điệu khác, họ bước đi nhón gót xen kẽ nhảy lò cò theo kiểu cứ một bước đi thì nhảy lò cò hai lần. Ở điệu nhảy thứ ba, họ mang những nhánh gạc tuần lộc đằng trước, làm từ những cành cây cong queo gắn vào nhau. Đôi khi họ hú hét như bầy sói, rồi có lúc họ lại sủa ăng ẳng như đàn chó. Và vào lúc cuối, khi trời tối hẳn và chỉ có ánh sáng của đống lửa rọi chiếu vòng tròn người, 20 trại viên ai cũng trang bị một cây chùy và đeo chuỗi hạt, có xen kẽ những vuốt thú tập hợp trong ánh lửa để săn tìm Misi Moka, biệt hiệu gấu lớn. Ghi chú: Misi Moka 1825-1888, thủ lĩnh thổ dân da đỏ nổi danh với những cuộc bạo loạn ở miền Tây Bắc Canada vào cuối thế kỷ 19, hết ghi chú. Vào vai Misi Moka là cậu bé to cao nhất trại, nằm ở giường đối diện Bucky bên kia lối đi giữa lán. Jerome Hopeker, cả người cuốn trong một chiếc áo choàng lông cũ kỹ của mẹ một trại viên khác. Jerome còn kéo chiếc áo trùm lên trên đầu cậu ta. Ta là Misi Moka, không hề biết sợ đây. Từ trong chiếc áo, Jerome phát ra tiếng gầm gừ. Ta là gấu xám núi vĩ đại, là chúa tể của tất cả thảo nguyên miền Tây đây. người cầm đầu của đám săn lùng cũng từ lán của Bookie, Sally, Saber. Trong tiếng trống ầm ĩ phía sau và ánh lửa lấp loáng trên gương mặt sơn phết của mình, Sally nói: "Đây là những chiến binh tinh nhuệ của chúng ta. Chúng tôi đang săn tìm Missy Muka. Hắn ta là gấu lớn của những rặng núi. Hắn cướp phá vùng biên cương của chúng ta. Chúng tôi chắc chắn sẽ tìm ra và tiêu diệt hắn." Tới đây, nhiều đứa trẻ bắt đầu hô: "Diệt hắn! Diệt hắn! Diệt Missy Muka!" Những chiến binh săn lùng hú vang hiệu lệnh xung phong, rồi nhảy múa như thể họ là những con gấu đứng bằng hai chân sau. Rồi cả toán bắt đầu đánh hơi trên mặt đất tìm kiếm dấu vết gấu lớn để lại. Khi họ tìm thấy ông ta, gấu lớn gầm lên dữ dội và ngân dài, khiến cho các cậu bé đang ngồi gần đó hét toáng vì hoảng sợ. "Này, hỡi Missy Muka!" Thủ lĩnh toán săn lùng dõng dạc: "Bọn ta đã tìm thấy ngươi. Nếu như ngươi không ló mặt ra trước khi ta đếm đến 100, đi đến đâu ta cũng sẽ rêu rao rằng ngươi là kẻ hèn nhát." Bất thình lình, gấu lớn nhảy sổ tới trước mặt những người săn tìm, và trong tiếng reo hò mừng rỡ của các trại viên, toán săn tìm bắt đầu dùng gậy chiến tranh được bọc vải thô nện ông ta túi bụi không thương xót. Khi gấu lớn nằm sõng xoài trên mặt đất trong chiếc áo khoác lông thú, những chiến binh da đỏ nhảy múa xung quanh Missy Muka, từng người lần lượt nắm lấy bàn chân to lớn không còn sự sống của ông ta và hét lớn: "Hâu, hâu, hâu!" Tiếng reo hò cổ vũ của các trại viên vẫn tiếp tục đầy phấn khích, vô cùng thích thú khi chính mình được ở giữa người sát hại và kẻ bị sát hại. Tiếp theo, hai người phụ trách, một nhỏ người và một cao lớn, trong vai lông vũ ngắn và lông vũ dài, kể một loạt những câu chuyện cổ tích về loài vật, khiến cho mấy đứa trẻ nhỏ giả vờ sợ hét toáng lên. Và rồi ông Plumpack tháo cái mũ của mình ra, đặt nó xuống bên cạnh cây tẩu hòa bình và cây gậy chiến tranh, bắt nhịp cho các cậu bé hát bài hát quen thuộc của khu trại trong khoảng 20 phút. Bằng cách ấy, ông đưa lũ trẻ nhỏ trở lại trạng thái bình thường sau sự kích động của vở kịch về người da đỏ. Sau khi hát xong, ông nói: "Và đây là những tin tức quan trọng về cuộc chiến trong tuần qua. Đây là những gì diễn ra ở một nơi xa thật xa, Indian Hill. Ở Ý, quân đội Anh phá vỡ phòng tuyến trên sông Arno và đã vào đến Florence. Trên Thái Bình Dương, quân đội Mỹ đột kích và giành lại được đảo Guam. Thủ tướng Tozo." "Ê ê, Tozo!" một nhóm các cậu trai lớn tuổi hét lên. "Toji, thủ tướng Nhật!" Ông Plumpack tiếp tục: "Bị hất cẳng khỏi chức vụ lãnh đạo quân đội Nhật. Ở Anh, thủ tướng Churchill." "Hey, Churchill! Tiên đoán rằng cuộc chiến chống lại quân Đức có thể kết thúc sớm hơn dự kiến. Và ở ngay đây, ở thành phố Chicago, bang Illinois. Như nhiều người trong số các bạn đây đã biết, Tổng thống Roosevelt được Đại hội Toàn quốc của Đảng Dân Chủ đề cử giữ tiếp vai trò Tổng thống nhiệm kỳ thứ tư." Quá nửa số trại viên đứng thẳng người dậy, hét váng: hoan hô Tổng thống Roosevelt!" Trong khi một đứa gõ điên cuồng chiếc trống thổ dân, còn một đứa khác khua lục lạc. "Và bây giờ," ông Plumpack nói tiếp sau khi mọi âm thanh đã lắng xuống, "ghi nhớ rằng các quân đoàn Mỹ đang chiến đấu ở châu Âu và trên Thái Bình Dương. Ghi nhớ rằng tất cả các em, cũng như tôi, đều có người thân đang phục vụ trong quân ngũ. Bài hát trước khi kết thúc buổi lửa trại này sẽ là Cầu Chúa phù hộ cho nước Mỹ. Chúng ta dành tặng bài hát này cho tất cả những ai đêm nay đang ở ngoài xa kia chiến đấu cho đất nước mình." Sau khi hát xong bài Cầu Chúa phù hộ cho nước Mỹ, các cậu bé giang hai tay có gắn tua rua trên áo, khoác lên vai nhau, rồi một hàng các trại viên cùng nhau đứng lắc lư theo một hướng, trong khi hàng phía trước và các hàng phía sau theo hướng ngược lại, chúng hát bài Cho tới ngày chúng ta gặp lại nhau, và một bài hát vui vẻ tình bạn mang lại sự gắn bó cho mỗi đêm hội da đỏ. Trong đêm hội da đỏ cuối cùng kết thúc mùa nghỉ, nhiều trại viên trở về nhà trong nước mắt. Trong lúc ấy, chỉ riêng mình Bucky rơi nước mắt khi hát bài cầu Chúa phù hộ cho nước Mỹ. Ký ức về người bạn thân hồi học cao đẳng không rời khỏi tâm trí anh kể từ lúc anh nghe được tin báo tử của cậu bạn trên chiến trường Pháp. Bucky đã cố hết sức dự chọn buổi lễ diễn ra quanh đống lửa trại, cũng như lắng nghe những lời thầm thì chen ngang của Donald ngồi bên cạnh. Nhưng tất cả suy nghĩ của anh chỉ xoay quanh cái chết của Jack, cuộc đời của Jack và tất cả những sự kiện có thể xảy ra trong đời Jack nếu bạn anh còn sống. Trong lúc các cậu bé săn đuổi gấu lớn, Bucky nhớ tới hôm giao lưu giữa các sinh viên cao đẳng trên toàn bang mùa xuân năm 1941. Lần ấy, Jack không chỉ lập kỷ lục của trường Panzer mà còn là kỷ lục của tất cả các trường cao đẳng trên đất Mỹ với thành tích đẩy tạ được 17m14. Làm sao cậu đẩy xa được đến thế? Một phóng viên tờ Star Ledger của thành phố Newark đã hỏi Jack. Cười toét miệng rồi liếc nhanh về phía Bucky và chiếc cúp có gắn hình một vận động viên đẩy tạ nhỏ xíu bằng đồng ở trên đỉnh. Vào thời điểm quả tạ vừa rời khỏi tay, Jack trả lời anh ta. Dễ mà, cậu nói kèm theo một cái nháy mắt. Vai trái nhô cao, vai phải nhô cao hơn, khuỷu tay phải cao hơn nữa và bàn tay phải là cao nhất. Tư thế là vậy, cứ theo như thế mà làm, còn quả tạ sẽ tự bay, dễ dàng. Mọi thứ với Jack đều dễ dàng. Chắc chắn cậu ấy sẽ tham dự môn đẩy tạ trong Thế vận hội Olympic, sẽ cưới Ellen ngay khi trở về nhà, sẽ kiếm được việc làm là huấn luyện viên trong trường đại học. Với tất cả tài năng đó, có thứ gì có thể ngăn được cậu ấy chứ? Ngồi quanh đống lửa trại, dưới những vì sao sáng, đêm nay chúng ta gặp gỡ nhau trong tình bè bạn. Ngồi quanh gần những tán cây xào xạc, giữ gìn những ký ức quý báu của chúng ta. Và như thế, trước khi nhắm mắt chìm vào trong giấc ngủ, hãy trịnh trọng hứa với nhau rằng chúng ta sẽ giữ cho tình bạn ở Indian Hill thật sâu đậm cho tới ngày chúng ta gặp lại nhau. Sau khi hát xong bài ca chia tay, các chạy viên bắt cặp làm quen và kết bạn với nhau. Rồi từ các hàng ghế đang ngồi, chúng theo chân các phụ trách viên của mình tới vây quanh đống lửa trại đã được hai người phụ trách trẻ tuổi dập tắt. Khi ánh đèn pin lấp loáng đưa chân các cậu bé trở về lán mất hút trong rừng cây tối thẫm, bỗng một hiệu lệnh xung phong được phát ra từ chỗ các chạy viên vừa rời gót, và một số ít các cậu bé nhỏ tuổi choàng chăn quanh mình vẫn còn ngây ngất bởi những câu thần chú bên ngọn lửa sáng rực. Hò hét phấn khích, hâu, hâu, hâu. Có một vài đứa tự dùng đèn pin chiếu hất từ cằm trở lên, trong lúc làm điệu bộ nhăn nhó và trợn trừng mắt tạo ra những khuôn mặt yêu quái để hù dọa nhau lần cuối cùng trước khi đêm hội da đỏ kết thúc. Một giờ đồng hồ gắn kết trong đêm hội mang đến những tiếng cười lớn và tiếng khúc khích của đám trẻ dội lại từ lán này qua lán khác. Ngay cả khi mọi người đều đã ngủ, mùi gỗ cháy vẫn lan tỏa, tràn ngập khắp khu trại. Sau 6 ngày yên bình tiếp theo, những ngày đẹp nhất từ trước đến giờ ở khu trại, ánh nắng tháng 7 tràn ngập khắp nơi. 6 ngày hạ chí tuyệt đẹp ở khu trại hè trên núi này, ngày nào cũng đẹp như ngày nào. Rạng sáng ngày thứ 7, vào lúc 3 giờ sáng, ở trong lán Comanche, có tiếng chân lê bước nặng nề đi vào nhà vệ sinh. Giường Bucky nằm ở cuối dãy, ngay cạnh nhà vệ sinh, và khi anh tỉnh giấc thì nghe có tiếng người đang nô nọe trong đó. Anh với tay lấy cặp kính của mình dưới gầm giường và nhìn dọc lối đi giữa nhà để xem đó là ai. Giường trống là của Donald. Anh ngồi dậy và ghé sát cánh cửa nhà vệ sinh, khẽ nói, Bucky đây, cậu cần gì không? Donald yếu ớt đáp, em ăn phải cái gì rồi, chắc sẽ khỏe thôi. Nhưng ngay sau đó, cậu ta lại quẹ tiếp. Và Bucky, trong bộ pyjama, cứ đứng ở cuối giường của mình để chờ Donald ra khỏi phòng vệ sinh. Gary Weber, nằm ở giường sát với Donald, đã tỉnh. Trông thấy Bucky đang ngồi, chống khuỷu tay, nhổm dậy thì thào. Có chuyện gì thế ạ? Donald bị đau bụng, cứ ngủ đi. Sau cùng Donald cũng bước ra, và Bucky một tay đỡ Khuỷu, còn tay kia quàng qua hông dìu cậu về giường. Anh đắp chăn và bắt mạch cho cậu. Bình thường, Bucky nói nhỏ, cậu thấy trong người thế nào? Mắt nhắm nghiền, Donald đáp, nôn hết ra rồi, lạnh quá. Bucky để tay lên trán Donald, thấy hâm hấp sốt. Cậu có muốn tôi đưa tới trạm xá không? Sốt và lạnh, có lẽ cậu phải gặp y tá. Em sẽ khỏe mà, Donald nói giọng yếu ớt, chỉ cần ngủ. Nhưng đến buổi sáng, Donald yếu tới độ không thể bước ra khỏi giường để đánh răng. Bucky lại đặt tay lên trán cậu và bảo, tôi sẽ đưa cậu đến bệnh xá. Chắc là cảm cúm, Donald bảo. Nhảy cầu khi trời lạnh, cậu ta cố mỉm cười, không thể đổ tại là không được nhắc. Cũng có thể vì lạnh, nhưng cậu vẫn đang sốt và giờ cậu phải nằm ở bệnh xá. Có thấy đau không? Có chỗ nào đau không? Đầu. Đau lắm à? Cũng đau. Các cậu bé trong lán đã đi ăn sáng mà không có Donald và Bucky. Khỏi mất thì giờ để Donald thay quần áo, Bucky khoác vội chiếc áo choàng tắm ra ngoài bộ pyjama của cậu. Tính dìu cậu đi dép lê xuống bệnh xá nhỏ ở gần lối vào khu chạy hè. Một trong số hai y tá của Indian Hill chắc đang trực ở đó. Để tôi đỡ cậu dậy nhé, Bucky bảo. Em tự đứng dậy được mà, Donald nói. Nhưng khi cậu cố đứng thì không nổi, và rồi đột ngột cậu ngã ngửa xuống giường. Chân em, cậu thốt lên. Chân nào? Cả hai chân à? Chân phải của em cứ như bị liệt ấy. Mọi người sẽ đưa cậu đến bệnh viện. Tại sao em không đi được thế này? Giọng Donald đột nhiên run run sợ hãi. Sao em không cử động được chân? Tôi không rõ, Bucky bảo cậu ta. Nhưng bác sĩ sẽ tìm ra nguyên nhân và giúp cậu đi lại được trên đôi chân của mình. Cậu cứ chờ mà xem, cố gắng bình tĩnh, tôi đi gọi một chiếc xe cấp cứu. Anh chạy hết tốc lực xuống đồi tới văn phòng của ông Klompak, thầm nghĩ. Alan, Hepier, Tronier, Jack, còn chưa đủ sao? Giờ là cả Donald ư? Giám đốc khu trại đang ở nhà ăn dùng bữa sáng với các trại viên và những người phụ trách. Bucky chuyển sang đi bộ khi anh bước vào nhà ăn và nhìn thấy Klompak ngồi trên chiếc ghế quen thuộc ở chiếc bàn trung tâm. Đây là một trong những buổi sáng yêu thích của các trại viên. Nhà bếp làm món bánh kếp và có thể ngửi thấy mùi của những dòng siro gỗ thích chảy tràn trề trong đĩa ăn các trại viên. Thưa ông Klompak, anh nói nhỏ, ông có thể ra ngoài một chút không? Có chuyện khẩn. Ông Klompak đứng dậy và hai người cùng đi ra khỏi cửa rồi bước thêm vài bước trước khi Bucky nói. Tôi nghĩ rằng Donald bị mắc bại liệt. Tôi đã để cậu ấy nằm ở trên giường, một chân bị liệt bại. Cậu ấy đau đầu, sốt và dậy nôn mửa hồi đêm. Tốt nhất là chúng ta gọi xe cấp cứu. Vâng, xe cứu thương sẽ làm náo động tất cả mọi người. Để tôi đưa cậu ấy tới bệnh viện bằng xe riêng của tôi. Cậu có chắc đó là bệnh bại liệt không? Chân phải của cậu ấy bị liệt, Bucky đáp. Cậu ấy không đứng dậy được. Cậu ấy đau đầu, có đủ các triệu chứng. Nghe không giống bệnh bại liệt sao? Bucky chạy ngược lên đồi trong lúc ông Klompak đi lấy xe, lái theo sau rồi đậu bên ngoài căn lán. Lấy một cái chăn quấn quanh người Donald, Bucky cùng với ông Klompak mỗi người giữ một bên, giúp cậu rời khỏi giường, ra ngoài hàng hiên trông xuống hồ. Trong khoảng thời gian Bucky rời khỏi lán, chân trái chưa bị liệt của Donald đã yếu hẳn đi. Vì thế cả hai chân cậu lê thõng phía sau khi Bucky và ông Klompak xốc cậu xuống cầu thang đưa vào trong xe. Đừng kể với ai vội, ông Klompak nói với Bucky. Chúng ta không muốn đám trẻ hoảng loạn. Chúng ta không muốn các phụ trách viên hoảng loạn. Bây giờ tôi sẽ đưa cậu ấy đến bệnh viện. Ở đó tôi sẽ điện thoại cho gia đình cậu ấy. Khi Bucky nhìn Donald đang nằm dài trên băng ghế sau trong xe, mắt nhắm nghiền và bắt đầu phải cố hết sức để hít thở được, anh nhớ tới tối thứ hai bên hồ, cậu đã nhảy cầu, thậm chí còn tự tin hơn, gọn gàng hơn và lấy thăng bằng tốt hơn so với tối trước. Anh nhớ lại vẻ khỏe mạnh, cường tráng của cậu. Anh nhớ sau khi Donald hoàn tất bài nhảy cầu, mình đã chỉ dẫn thêm cho cậu kiểu nhảy chim nhạn trong nửa giờ nữa ra sao. Rồi anh nhớ tới từng cú nhảy Donald đã thực hiện mỗi lúc một hoàn hảo hơn. Bookie gõ nhẹ vào cửa kính xe và Donald mở mắt. Cậu sẽ chóng khỏe thôi, Bookie nói trong lúc ông Plumpack bắt đầu rời bánh. Bookie chạy theo sau, tiếp tục nói với Donald, chúng ta sẽ lại nhảy cầu sau vài ngày nữa. Dù cho cậu bé đã yếu đi trông thấy và ánh mắt của cậu trông thật khủng khiếp, hai con mắt của cậu trong cơn sốt quét qua gương mặt Bookie, nháo nhác kiếm tìm một thần dược không ai có cả. May mắn thay, các chạy viên vẫn còn đang ăn sáng và Bookie chạy ngược lên các bậc thang căn lán, gắng hết sức dọn dẹp gọn gàng giường của Donald. Rồi anh bước ra ngoài hàng hiên nhìn xuống hồ. Ở đó những người phụ tá của anh chắc hẳn sắp tập hợp rồi. Và anh tự hỏi, ngoài mình ra thì còn ai mang căn bệnh bại liệt đến đây nữa chứ? Các cậu bé trong lán được thông báo rằng Donald phải tới bệnh viện vì đau bụng và sẽ ở đó cho tới khi bình phục. Thực tế, kết quả chọc dò tủy sống ở bệnh viện đã xác nhận Donald Kaplow bị mắc bệnh bại liệt. Ông Plumpack cũng đã thông báo với cha mẹ cậu và họ sẽ khởi hành từ nhà ở Hezenton tới Stockbrook. Bookie dành trọn ngày hôm ấy của mình ở bến tắm làm việc với những người phụ trách ở dưới nước, hướng dẫn cho những đứa nhỏ tuổi và đến cầu nhảy sửa các động tác sai cho đám lớn tuổi hơn. Bọn này đang mê mẩn môn nhảy cầu và nếu được phép suốt cả ngày dài chúng sẽ chẳng chơi môn nào khác. Sau khi kết thúc ngày làm việc và các chạy viên đã trở về lán thay quần áo bẩn để đi ăn tối, anh gỡ mắt kính ra và leo lên cầu nhảy tầm cao. Rồi trong nửa giờ anh tập trung nhảy mọi kiểu khó mà mình biết. Xong xuôi, anh lên bờ và lấy kính đeo, vẫn không sao giải tỏa khỏi tâm trí những điều vừa xảy đến. Tốc độ diễn biến của nó và nỗi ám ảnh chính mình là thủ phạm. Cả nỗi ám ảnh rằng dịch bại liệt bùng phát nơi sân chơi San Celo cũng khởi nguồn từ chính anh. Đột nhiên, anh nghe thấy một tiếng hét inh tai. Đó là tiếng hét của người phụ nữ ở bên dưới nhà Michel, khiếp hãi rằng con của bà sẽ mắc bệnh bại liệt và chết. Có điều lúc ấy anh không chỉ nghe thấy tiếng hét, bản thân anh đã là tiếng hét đó.